Thần tọa, chương 407, tước chiếm cưu sao, góc truyện audio.com, răng rắc xoạt, một tầng tầng hàn khí tiếp xúc với chân của Lâm Hy và nhanh chóng ngưng kết lại thành hàn băng. Những hàn băng này cứng rắn giống như sắt thép, giống như muốn đông lạnh người ta trên mặt đất. Nhưng mà cho dù là sắt thép chính thức cũng không thể ngăn Lâm Hy. Hàn khí nặng nề nha, Lâm Hy nhíu mày, càng đến gần băng xương chi tinh thì nhiệt độ càng thấp. Nó cũng không phải là chậm chạp giảm xuống, mà là gấp gáp giảm xuống, mỗi bước đi tới là nhiệt độ giảm đi 10 độ. Hàn ý này đã đột phá phòng tuyến của Lâm Hy, rót vào cốt tủy kinh mạch ngưng kết chân khí trong kinh mạch lại. Loại hàn khí tinh thuần này với cường giả luyện khí sĩ băng hệ có lẽ cảm giác thật thoải mái. Nhưng đối với người khác lại không phải chuyện như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy khó chịu, sau đó đan điền khẽ nhúc nhích, một đạo chân khí xua tan băng hàn trong kinh mạch bức bách hàn khí ra ngoài cơ thể. Đối với luyện khí sĩ không phải băng hệ mà nói, loại phương thức này thật rất hao tổn chân khí, dù sao hàn khí là liên tục không ngừng, nhưng mà Lâm Hy không có cảm giác như vậy. Đát đát, chân khí trong người Lâm Hy chấn động, hắn dạo chơi bên cạnh băng xương chi tinh. Chung quanh miệng giếng cổ này căn bản không có nhìn thấy người bảo vệ. Hoặc là nói phương diện này băng xương cung cảm thấy không ai có khả năng buồn cười tới mức đi trộm băng xương chi tinh này đi. Băng xương chi tinh bản thân không phải là bảo vật gì, mà băng xương ma thiết chính thức cần tốn nhiều thời gian và công lực đi thu thập. Cho nên phương diện này băng xương cung cũng không có ngăn người ta đi quan sát băng xương chi tinh. Băng xương chi tinh chí âm chí hàn, bản thân chính là chạm gác tốt nhất ngăn được phần lớn luyện khí sĩ. Bốn phía yên tĩnh không người quấy rầy, Lâm Hy dễ dàng tùy tâm quan sát băng xương chi tinh. Một đạo khí tức băng xương trùng thiên gào thét bay lên, không ngừng từ trong lòng đất bắn ra ngoài. Băng xương này hóa thành xương mù mờ mịt, bên trong ẩn chứa rất nhiều mảnh băng vụn. Chỉ có không tới 1% mới là băng xương chi khí. Sau khi thu thập sẽ hóa thành băng xương ma thiết, hô, gió lạnh gào thét từ đáy giếng phát ra, giống như quỷ khóc thần sầu. Lâm Hy nhìn vào trong, chỉ thấy trong giếng sương mù mờ mịt không phân rõ thứ gì cả. Ầm ầm, đột nhiên lúc này bên trong giếng có lôi hỏa lạc lòe, hỏa diễm sáng rực chiếu lên. Là hào quang của pháp khí, mí mắt Lâm Hy nhìn qua thì phân biệt được là ai. Là phó cung chủ băng xương cung. Trước kia gặp qua cao thủ băng xương cung đã từng nói qua, bên trong băng xương chi tinh có một phó cung chủ băng xương cung đạo căn kỳ đang thu thập băng xương ma phấn, luyện chế băng xương ma thiết. Người kia nói có lẽ chính là kẻ này. Trong nội tâm Lâm Hy suy đoán nói, lôi quang lập lòe lại yên tĩnh, ở dưới 5.000 trường, tu vi thật cao minh, có thể so với bọn người bảo tuyết thánh tử của Đâu Xuất Cung. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, nương vào lôi hỏa lập lòe, Lâm Hy đoán được người này là một trong bát tiên của băng xương cung. Hàn khí trong băng xương chi tinh ít nhất phải gấp 10 lần bên ngoài này. Cho dù là mượn nhờ pháp khí thì tu vi của người này cũng đáng khen. Chính là một yêu tộc lại có tu vi cao như vậy. Xem ra băng xương chi tinh bồi dưỡng ra không ít cao thủ. Trong mắt Lâm Hy hiện ra từng đạo ý niệm, tán tu là những kẻ độc lai độc vãng, không được việc gì thì tán đi, theo đạo lý không thể so được với cường giả tông phái. Một băng xương cung nho nhỏ xuất hiện cường giả yêu tộc tán tu lại so. Góc truyện audio.com, được với thánh tử đỉnh phong của tông phái, không thể không nói đúng là không bình thường. Những chuyện này hiển nhiên là công lao của băng xương chi tinh. Giá bán băng xương ma thiết cho tới bây giờ không có rẻ. Cũng bởi vậy nuôi sống được cao thủ băng xương cung, bồi dưỡng ra nhiều cao thủ cũng không phải chuyện lạ. Răng rác, tiếng bước chân từ hành lang chung quanh băng xương chi tinh truyền ra. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, quay lại nhìn thì thấy một yêu tộc băng xương cung đang cầm chén dĩa từ hành lang đi tới. Nhìn thấy Lâm Hy thì dừng bước lại, lộ ra thần sắc cảnh giác. Vị khách nhân này, băng xương chi tinh hàn khí quá nặng, tương đối nguy hiểm. Người tốt nhất không nên dừng lại bên cạnh miệng giếng. À, biết rõ, ta chỉ tùy tiện nhìn qua mà thôi. Lâm Hy cười cười ống tay áo phất một cái, sau đó bỏ đi. Người trong băng xương cung hối hả tam giáo cửu lưu đủ loại người, mọi người đang bắt chuyện. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động rất nhanh lẫn vào trong đó, bắt đầu thân thiện với một đám tán tu. Chỉ dăm ba câu Lâm Hy đã từ trong miệng đám khách quen của băng xương cung biết được không ít tin tức. Băng xương cung bán băng xương ma thiết phân thành 3 loại. Băng xương ma thiết 1.000 cân đúc thành thỏi sắt hình tròn, giá bán 20 tiên la đan. Nhưng mà đừng tưởng rất tiện nghi, 1.000 cân băng xương ma thiết chỉ to bằng móng tay, phân lượng rất nhỏ. Băng xương ma thiết phân lượng vượt xa kim loại khác, hoàn toàn không thể dùng sức nặng cân nhắc bề ngoài của nó. một phần thỏi sắt băng xương ma thiết chủ yêu cung cấp cho luyện khí sĩ nhất trọng tới tam trọng, cho luyện khí sĩ có thế lực rèn luyện hạ phẩm trung phẩm pháp khí. Loại thứ hai là băng xương ma thiết 1 vạn cân hình gót sắt làm thành hình móng ngựa. Giá bán 200 tiên la đan, cung cấp cho thượng phẩm pháp khí sử dụng. Loại thứ ba băng xương ma thiết 10 vạn cân đúc thành đĩa sắt, giá bán 2.000 tiên la đan. Là cung cấp cho một ít băng hệ luyện khí sĩ sử dụng. 2.000 tiên la đan không phải con số nhỏ, tương đương 100 vạn điểm công huân của tông phái. Ngay cả đệ tử nội môn cũng khó mà thừa nhận được. Lại lên tiếp là băng xương ma thiết 100 vạn cân, nếu đặt lên mặt đất không có tu vi luyện khí sĩ tầng 5 là không cầm lên được. Đây cũng là băng xương cung đặc biệt phân băng xương ma thiết ra đúc thành thỏi sắt, gót sắt, đĩa sắt. Theo như trong miệng những người này, Lâm Hy biết được người tới nơi đây mua thỏi sắt, gót sắt mà mua nhiều nhất chính là 10 đĩa sắt. Đây đã là cường giả cấp bậc thánh tử mới mua nổi. 10 đĩa sắt đúc thành pháp khí băng hệ rất lợi hại. 10 đĩa sắt chính là 100 vạn băng xương ma thiết, phàm là đạt tới đẳng cấp này đối với băng xương cung mà nói chính là đại khách quý. Trong một năm cũng khó gặp mấy người, phần lớn đều là thánh tử tông phái đi mua. Đương nhiên cũng có không ít người đều hướng về hàn khí nồng đậm của băng xương chi tinh, muốn nhờ loại hàn khí nồng đậm này tu luyện công pháp băng hệ. Nhưng mà những người này phải giao tiền cho băng xương cung giao. 100 vạn cân băng xương ma thiết tương đương 100 vạn cống hiến của tông phái, dùng giá trị một kiện pháp khí thì hao tốn 1.000 vạn công huân mua một kiện thượng phẩm pháp khí đã là quá đắt rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Luyện khí sĩ cấp bậc thánh tử chỉ có thể dùng thượng phẩm pháp khí. Nếu như càng mạnh hơn nữa cũng chỉ có tuyệt phẩm pháp khí. Mà thánh tử không cách nào. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn thúc giục tuyệt phẩm pháp khí tiêu hao quá lớn cũng không dùng. Thượng phẩm pháp khí tốn 1.000 vạn băng xương ma thiết đã không được, dù sao pháp khí cần không phải chỉ riêng băng xương ma thiết còn có đủ loại tài liệu khác. Cho dù là thánh tử trong tông phái cũng không ai chịu đựng nổi. Ha ha, đạo huynh, phó công chủ Mục Mã Phong nghe nói buổi tối sẽ đi ra khỏi băng xương chi tinh. Đến lúc đó sẽ bán đấu giá công khai băng xương ma thiết. Người cần thì sớm đi tới đi, trễ sợ là không còn. Một tán tu ăn mặc văn sĩ nhìn qua Lâm Hy nói ra. Ha ha, biết rõ. Đa tạ, đúng rồi, người có biết băng xương cung lần này bán ra bao nhiêu băng xương ma thiết hay không? Lâm Hy nói xong và hỏi một câu tùy ý. Ha ha, không ít, chừng hơn 300.000 cân băng xương ma thiết. Trung niên văn sĩ nói, 300.000 cân, Lâm Hy có chút nhíu mày, mấy con số này thấp hơn hắn cần. Ha ha, 300.000 cân không ít, phải biết rằng trong băng xương chi tinh phun ra chỉ là mảnh nhỏ, không phải ma thiết a hát. 300.000 cân đã là thu thập của nhiều tháng, trung niên văn sĩ nói ra, người chung quanh cũng cười rộ lên, mọi người đều hiểu nhiều hơn, hắn lần đầu tiên tới cũng không có kỳ quái. Ha ha, là ta nghĩ nhiều. Lâm Hy cười cười cũng càng hiểu thêm nhiều chuyện, nói vài câu cáo từ sau đó quay người rời đi. Đi không bao xa đã sớm có một tên người hầu băng xương cung đón trước, giao một mộc bài gian phòng cho Lâm Hy. Vị khách nhân này, đây là Huyền Băng Thánh Tử Tiên La phái bảo ta giao cho ngươi. Ân, đa tạ, Lâm Hy gật gật đầu tiếp nhận mộc bài. Tìm hiểu tin tức không khác bao nhiêu, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, sau đó đi vào gian phòng. Khách của băng xương cung tới rất nhiều cho nên cũng xây không ít phòng ở lại. Nhưng mà Lâm Hy cầm mộc bài đi tới gian phòng ước định thì phát hiện cửa đóng chặt, một đoàn khí tức cường hãn hiện ra, là tức chiếm cưu xào chiếm giữ gian phòng của hắn. Bên ngoài gian phòng có thiết bài đen kịt cắm trên mặt đất. Trước cửa đá có viết mười mấy chữ, lão tử là người của vạn ma lĩnh, căn phòng này lão tử chiếm. Đồng thời còn ném mộc bài trước cửa, biểu hiện gian phòng bên cạnh. Lâm Hy đưa mắt nhìn qua, cũng không có nhiều lời, cầm lấy mộc bài đi qua gian phòng khác. Người của vạn ma lĩnh làm việc quái đản, bá đạo. Làm việc toàn bộ bằng yêu thích, không giảng đạo lý. Lâm Hy ngược lại cũng không phải người sợ phiền phức, chỉ cầm mộc bài băng xương cung đi tới gian phòng bên cạnh, vạch mặt với cao thủ ma đạo vạn ma lĩnh và đánh nhau, nói ra cũng khó tránh bị chê cười. Đại sự quan trọng hơn, tạm thời nhường ngươi một lần. Lâm Hy lắc đầu, người của vạn ma lĩnh quá bá đạo, đổi lại lúc bình thường hắn có khả năng giết người. Nhưng mà hiện tại đại sự quan trọng hơn, đẩy cửa ra Lâm Hy đi vào gian phòng, thời gian dần dần khuya lại, ước chừng lúc chạng vạng tối đột nhiên có tiếng rít gào vang lên, sau đó một đạo pháp phù màu xanh da trời tàn tỏa ra yêu khi nồng đậm xuyên qua vòng bảo hộ của băng xương cung chui vào trong chủ điện. Cách chương.